có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự, và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết bài hát Đời tôi cô đơn? Biết không?
Biết.
Em biết hát, hát thử coi.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng đồng hành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lỡ tan. Yêu ai cũng lỡ tan nên đời tôi vẫn cô đơn.
Hay quá, cho dòng tay hơn nữa. Đời tôi yêu ai cũng nó cô đơn, lỡ làng nên cuối cùng vẫn cô đơn. Trong khi đó thì chúng ta nghe Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay thế nào? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Chúa Giêsu cô độc hay cô đơn? Cô đơn hay cô độc? Cô độc hay cô đơn? Bóc mạnh dạ lên. Chúa Giêsu nói Ngài không cô đơn hay là cô độc? Ngài không cô độc hay cô đơn? Cô độc. Cô độc nghĩa là sao và cô đơn nghĩa là sao? Hả? Cô độc là sao mà cô đơn là sao? Hả? Hả? Là sao?
Cô độc là chỉ có một mình Chúa thôi, còn cô đơn còn được có vớt vát được ít nữa.
Bà này bà nói là cô độc là có một mình Chúa, còn cô đơn là còn vớt vát được một tí. Cô độc, độc có nghĩa là gì? Độc nhất vô nhị. Ta gọi là độc nhất vô nhị nghĩa là chỉ có một mình thôi. Này đã đến giờ. Mà cái giờ đó là giờ gì? Giờ mà Đức Giêsu được tôn vinh. Mà được tôn vinh bằng cách nào? Này đã đến giờ. Giờ mà Đức Giêsu được tôn vinh. Giờ mà anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã. Vậy cái giờ đó là giờ nào? Giờ đó là giờ nào? 3 giờ chiều. Rồi thì 3 giờ chiều đi. Nhưng mà giờ đó là giờ gì? Lúc nào xảy ra chuyện gì? Giờ mà Chúa Giêsu, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc khổ nạn của Ngài. Này đã đến giờ. Lúc mà Judas đem lính đến và nói rằng tôi hôn ai thì làm gì? Bắt người ấy. Và khi họ tra tay vào bắt Đức Giêsu thì các môn đệ bỏ trốn hết. Cái giờ đó đó, cái giờ mà anh em phân tán mỗi người một ngã, để lại một mình Chúa Giêsu, gọi là cô độc. Nếu mà hiểu theo nghĩa trần gian, chỉ lại còn một mình mà thôi, không ai cả. Ta thấy cái giờ của Đức Giêsu, mà nhìn ở khía cạnh trần gian, giờ đó là giờ thành công hay giờ thất bại? Thất bại. Giờ đó là giờ được tôn vinh hay là giờ bị hạ bệ? Hạ bệ. Giờ đó là giờ thất bại. Giờ đó là giờ bị hạ bệ. Giờ mà quân giữ đến bắt, đáng lý ra các môn đệ, các đệ tử, các tông đồ phải là người sát cánh với thầy, đúng không? Ta gọi là gì đó, đồng lao cộng khổ. Ta gọi là sống chết có nhau, đúng không ạ? Đây, cái lúc mà phấn khởi, lúc vui vẻ hồ hởi ấy, thì thầy trò vui vẻ lắm. Lúc mà làm phép lạ hoa bánh ra nhiều ấy, thì người ta muốn tôn vinh Chúa Giêsu làm vua thì các tông đồ phấn khởi lắm, đúng không? Lúc mà các tông đồ mà được Chúa ban cho quyền năng mà đi trừ quỷ về đó, thầy, con này thầy, sao? Trời ơi, bây giờ nghe tên là quỷ nó cũng phải sợ đó thầy. Tụi con làm được cái này đó thầy, con làm được cái kia đó thầy. Phải không? Phấn khởi về khoe thành tích, tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ gắn cho mỗi ông một cái bằng ban khen. Này khá lắm, này bằng ban khen, bằng tưởng lục, bằng thế này thế khác. Chúa nói cẩn thận, cẩn thận, hãy cầu nguyện vì Satan nó sàng các con. Anh chị em có biết sàng không? Sàng là để làm cái gì? Thóc với ni gạo thì nó sàng lắm. Cái gì trên cái này, cái gì còn lại, cái gì rơi xuống, lép với rác thì nó rớt hết xuống, còn cái nào mẩy, nào ngon thì nó còn lại. Cái gì không? Satan nó sẽ sàng các con như là sàng lúa, sàng gạo, sàng gì đó, để được sạch những cái rác rưởi, cái gì nó rớt hết xuống. Vậy thì cái mà các con đang phấn khởi thì coi chừng, lúc mà hân hoan hồ hởi nhiều người theo lắm, giờ đã đến giờ mà các con sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để lại một mình thầy. Đúng ra còn một mình có nghĩa là cô độc, nhưng thầy không cô độc đâu. Tại sao? Các môn đệ bỏ hết, trốn hết. Chúng ta đọc về kinh cầu siêu nạn có câu đó phải không? Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết, thương xót chúng con. Nhớ cái kinh cầu đó không? À, thì cái giờ đó là giờ mà mọi người bỏ trốn hết, còn lại một mình Chúa, mà Chúa lại bảo thầy không cô độc đâu. Nghĩa là sao? Còn ai nữa? À, còn Chúa Cha vẫn luôn ở với thầy. Thầy và Cha thầy là một. Thầy không làm cái gì theo ý của thầy, nhưng theo ý của Cha đấng đã sai thầy. Những gì thầy nói với các con cũng không phải tự thầy nói, mà thầy nhận được nơi Cha cái gì thì thầy sẽ nói lại cho các con y như vậy. Cho nên Cha không hề bỏ thầy, thầy không cô độc đâu. Còn cô đơn là sao? Cô đơn như là bà này nói là còn vớt vát được. Nghĩa là còn vài người. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Ở đây có bằng này anh chị em ngồi quây quần bên nhau, có ai cô đơn không? Có không? Có ai cô đơn không? Có. Giữa chợ đời mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Không cô độc vì chung quanh tôi còn có nhiều người, có bạn bè súng xít chung quanh, mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Tôi vẫn cảm thấy buồn. Tôi vẫn cảm thấy có một mình tôi thôi, có ai hiểu tôi đâu. Vẫn cô đơn. Thấy không ạ? Giữa chợ đời, giữa chốn đông người, giữa phồn hoa đô hội mà vẫn cảm thấy là cô đơn, vì không ai hiểu tôi cả. Vì không ai cảm thông được cho tôi, không ai mà tôi có thể tâm sự, không ai mà tôi có thể tin tưởng, không ai mà tôi có thể trao phó, không ai mà tôi có thể gọi là tín thác vào họ được. Cho nên tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Đức Giêsu dĩ nhiên là Ngài không cô đơn rồi, và Ngài cũng không cô độc, vì Chúa Cha hằng ở với Ngài. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em, ai đã trải qua cái giờ đó, giờ mà Đức Giêsu nói nay đã đến giờ, ai đã trải qua cái giờ đau khổ, giờ tang thương, giờ tan nát, giờ te tua đó, chúng ta có thể chia sẻ cho người khác được. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dụ ngôn nào nữa, giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Các tông đồ dần dần đã nhận ra rằng bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dụ ngôn nào nữa, giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự. Chúa Giêsu biết hết mọi sự. Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ các tông đồ như thế nào. Chúa Giêsu biết họ rằng sáng nắng chiều mưa. Chúa Giêsu biết rằng họ hôm nay hồ hởi phấn khởi hăng say, nhưng mà có thể mai mốt đây họ cũng có thể là chán nản ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ mọi sự. Chúa Giêsu biết tỏ tường tấm lòng của mỗi người chúng ta. Người ta gọi là gì đó, biết thấu tim đen, phải không? Biết ai bảo ta biết cái rõ tim đen của mày rồi, mày đừng có lừa ta. Mày đừng có nói biết quá rồi mà, đừng có nói tao không có tin. Tại vì thấu rõ rồi. Mà ta thấy một cái điều là cái gì? Khi mà anh chị em biết rõ ai, gọi là biết thấu tim đen của ai, anh chị em còn tin họ không? Anh chị em thấy rõ cái lòng dạ của anh chàng họ Sở tên Khanh ấy, biết không? Biết anh chàng họ Sở tên Khanh là anh chàng nào không? Biết. Biết rằng anh chàng Sở Khanh đó, bà còn tin nó không? Còn giao phó tiền tài cho nó không? Còn giao phó mạng sống cho nó không? Không. Mình biết rõ ai rồi, biết rõ mọi sự nơi ấy rồi, thì chúng ta không có còn tin họ, chúng ta cũng chẳng còn muốn quan hệ với họ nữa, đúng không? Ấy mà một cái điều lạ lùng là cái gì? Chúa Giêsu biết rõ mọi sự. Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ của các tông đồ. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ yêu, Chúa vẫn cứ thương, Chúa vẫn cứ quan tâm, Chúa vẫn cứ lo lắng, chứ Chúa không có bỏ. Chúa không bỏ các tông đồ, chỉ có ai bỏ Chúa? Chúa không bỏ các tông đồ, chỉ có ai bỏ Chúa? Chúa Giêsu đầy tớ bỏ trốn ra hết. Vừa mới đọc xong rồi. Chúa không có bỏ các tông đồ, nhưng mà chính các tông đồ là người bỏ Chúa. Cái người mà biết rõ mình, cái người hiểu thấu mình, biết rõ tim đen của mình, đáng lý ra người ấy mới là người bỏ mình chứ, phải không? Tôi biết rõ bà lắm, tim đen của bà tôi biết tường tận bà. Xin lỗi bà, đừng có đến nhà tôi nữa. Bà đừng có làm ăn quan hệ buôn bán với tôi nữa. Biết rõ bà quá mà. Thôi mời bà đi, mời bà đi cho, đúng không? Ta biết rõ ai như vậy thì ta có bao giờ ta muốn chơi với họ không? Không. Ta biết rõ họ như vậy, ta có bao giờ mà ta trao cả cái gì quý giá nhất của ta cho họ không? Ấy vậy mà Chúa biết rõ. Các tông đồ cũng thấy rằng bây giờ Chúa con biết là thầy thực sự là Thiên Chúa, thầy đích thật là từ Cha mà đến, và thầy biết rõ mọi sự, thầy biết rõ tấm lòng của chúng con là như thế nào rồi. Ấy vậy mà lòng thương xót của Chúa lớn ở mức độ là biết như thế đấy mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương, vẫn cứ tha thứ, vẫn một lòng xót thương. Lòng thương xót của Chúa trải dài từ thế hệ này qua thế hệ khác, như là lời kinh Magnificat Đức Maria nói lên. Anh chị em cứ suy nghĩ câu đó thôi mới thấy kỳ diệu vô cùng. Là Chúa biết rõ mọi sự, vậy mà sao Chúa vẫn cứ thương con, mà sao Chúa cứ tha thứ cho con, Chúa cứ tin con là sao hả Chúa? Anh chị em trả lời thử coi Chúa sẽ trả lời mình như thế nào. Nếu mình hỏi Chúa rằng lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rằng con thất tín thất trung, Chúa biết rằng con sáng nắng chiều mưa, Chúa biết rằng con chỉ có thờ Chúa bằng môi bằng miệng, Chúa biết rằng con chỉ có giả dối, giả trá, giả tạo, giả vờ, giả nhân, giả nghĩa, giả mù sa mưa, Chúa biết hết cái giả của con, ấy vậy mà Chúa vẫn thương con đến mức độ mà các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nên là trước khi giờ của Chúa đi chịu chết mà, trước giờ của Chúa đi chịu chết thì đã yêu các tông đồ, người đã yêu những kẻ thuộc về Ngài còn ở trần gian, thì Ngài yêu thương cho đến cùng. Tin mừng Gioan nói, nên trong bữa ăn tối, người cởi áo lấy khăn thắt lưng vào và đi xuống rửa chân cho các tông đồ. Ngài yêu thương các tông đồ, yêu thương những kẻ còn thuộc về mình, mà yêu thì yêu cho đến cùng. Cho nên Ngài cầm lấy bánh trao cho các môn đệ mà nói, các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là, vì này là, các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là. Wow, hãy tưởng tượng đi, một người mà biết rõ cái tâm địa của mình, biết rõ cái lòng dạ của mình, vậy mà người ấy lại bảo với mình rằng, này hãy nhận lấy mà ăn, này là mình tôi, hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu tôi. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa khôn giỏ chưa? Không suy cho thấu, không có cảm cho cùng được, mà chỉ biết mở lòng mình ra lạy Chúa. Chúa thương con quá, Chúa yêu con quá, kỳ diệu quá, lòng thương xót của Chúa lạ lùng quá, thưa anh chị em. Và chính vì như vậy mà mình mới quay trở về với Chúa. Vì nếu mà mình không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, không suy cho thấu được cái điểm đó, đó thì thưa anh chị em, mình sẽ đến với Chúa hời hợt lắm, phải không? Đến với Chúa hời hợt lắm. Mình đọc 100 chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, mình cũng không thấy động đậy gì hết á. Lạy Cha hằng yêu, con xin dâng lên Cha, đọc rõ to vào mà mình không thấy được rằng là từng câu từng chữ, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mình khẩn nài lòng thương xót của Cha đói thương đến những cái con người này, những con người mà Chúa biết rõ lòng dạ của họ như thế nào. Thì nếu mà về phép công bằng, nếu mà sự công thẳng, ta có đáng được cứu không? Có đáng được thương xót thương không? Không. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi,
nào ai đứng vững mạnh thôi, nhờ Cha quan hồng thứ tha, tiến muôn dân luôn tin thờ.
Khi anh chị em suy được cái điều đó, lúc mình hát kinh vực sâu, mình mới thấu rằng cái lời kinh vực sâu không phải là lời kinh cho người chết, không phải là lời kinh của người chết, mà là của ai? Của người sống. Mình sống nhiều, mình sống như đã chết, sống từ ở trong đáy vực sâu của tội lỗi. Từ vực sâu là vực sâu thẳm của cái tội lỗi của mình. Từ cái vực sâu mà Chúa thấu biết rõ lòng dạ của mình như thế nào. Từ vực sâu mà Chúa nói với Faustina rằng là con dâng cho Cha cả cái khốn nạn nhất của con. Và Chúa tỏ cho Faustina thấy được rằng Thánh Faustina, một vị thánh, mà Chúa tỏ cho Faustina thấy được cái thực tế con người của Faustina là gì? Là tội lỗi, là đen đúa, là xấu xa, là sâu thẳm của cái đen tối ghê gớm lắm. Con người thật của của Faustina, Chúa cho thấy ghê gớm lắm. Và Chúa bảo: này Faustina, con dâng cho ta cả cái đó nữa của con, dâng cho ta cái khốn nạn khốn cùng nhất của con đi, dâng hết cho ta, không có giữ làm gì cả. Mình có dám tin tưởng vào lòng thương xót Chúa mà dâng cho Chúa cái đó không? Thường là chúng ta nghĩ rằng mình phải dâng cho Chúa cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì hay, đúng không? Cũng giống như là ta cho nhau, ta tặng cho nhau thì cho cái bánh ngon hay là bánh dở, hoa thơm hay hoa thối, hoa tươi hay hoa héo, cơm ngọt hay là cơm chua, mình phải kiếm cái gì ngon mình cho nhau chứ. Ấy vậy mà Chúa bảo là còn cái gì nữa không? Những cái này của con nó không đáng, Chúa ơi, không chơi được, thứ này dở lắm, không, đưa ta hết cái đó đi, đưa cho ta hết cái đó để con không còn cái gì là xấu nữa. Tất cả những cái xấu xí, xấu xa, tội lỗi đen đúa của con, ta gánh lấy hết, đưa lên cây thập giá rồi, để máu và nước của ta rửa cho con sạch trắng như tuyết. Tội còn có đỏ thắm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và tất cả những tội lỗi của con ta quăng xuống biển hết. Kinh Thánh nói ta quăng hết xuống biển, để cho mình hoàn toàn là một con người mới, một con người được thanh tẩy bằng máu và nước từ trong trái tim của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chính vì vậy mà cái giờ mà Đức Giêsu nói đấy, giờ đã đến, đó là giờ mà Ngài ra đi chịu chết. Mà giờ Ngài ra đi chịu chết là giờ mà Ngài thực hiện thánh ý của Cha, vì ý của Cha muốn như thế. Cho nên Đức Giêsu sẵn sàng thực hiện thánh ý của Cha. Và cái giờ đó, khi mà nghĩ đến cái giờ đó không thôi, thì Ngài rùng mình sợ hãi, lạy Cha xin cất con khỏi giờ này. Đức Giêsu trước cái đau khổ, trước cái thập giá, trước cái sự phản bội của các tông đồ, trước những người đệ tử mà bán thầy, bỏ thầy, chối thầy, Đức Giêsu cũng run mình sợ hãi. Nhớ, chứ không phải Đức Giêsu không biết sợ, không biết đau, không biết khổ là gì. Như vậy thì có giá trị gì nữa không? Không. Cái ảo thân thuyết nói rằng, một cái lạc thuyết nói rằng Đức Giêsu xuống trần gian này là giả, ảo, đóng kịch thôi. Chúng ta biết mình coi những cái phim trên TV, nó có đấm võ đài ấy, mà những thằng to con tốt tướng nó cứ quăng lên, nó ném xuống rầm, nó đấm mà nó vặn cổ, vặn lưng, vặn chân, vặn tay, thấy không? Mình mới đầu mình coi bảo ghê quá, sao mà nó sống được, thằng nó to vậy, nó cầm lên nó rộng đúng không, rồi nó đứng leo lên nó đạp thằng này vinh vinh vinh. Xong rồi hậu trường nó cười khì khì. Mình bảo sao vậy? Tụi nó bảo cha ơi, giả cha ơi, nó đấm mà nó đâu có đau đâu, toàn là đấm giả thôi. Thế thì một số lạc đạo, lạc thuyết cho rằng Chúa Giêsu cũng đóng kịch như vậy, một cái thân xác giả tạo nào đó, chứ Chúa Giêsu đâu có đau, Chúa Giêsu đâu có chảy máu, Chúa Giêsu đâu có xót xa. Đó là lạc thuyết. Thực sự Đức Giêsu làm Thiên Chúa thật, nhưng mà cũng là người thật 100% như ta mọi đàng, chỉ trừ một điều duy nhất là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn mọi cái vui buồn sướng khổ lo âu của ta, Ngài đều có đủ hết. Cho nên đứng trước cái đau khổ ấy, cái giờ ấy, thì Ngài đã phải cầu nguyện với Cha rằng: lạy Cha, xin cất con khỏi giờ này. Lạy Cha, nếu có thể lời cầu nguyện rất thật của Đức Giêsu. Lạy Cha xin cất con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này, chính vì thế mà con đến trong giờ này, chính vì để cứu độ trần gian, Chính vì để tỏ lòng thương xót nhân loại này, để cho nhân loại thấy được lòng thương xót của Cha, mà con đã đến trong giờ này. Mặc dù Ngài rùng mình sợ hãi, mồ hôi và máu chảy ra khi nghĩ đến giờ ấy, khi nghĩ đến cái chén đắng ấy. Thưa anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, anh chị em mình ít nhiều cũng đã trải qua những giây phút ấy, có không? Đã trải qua những giây phút ấy chưa? Ai mà đã từng trải qua những giây phút ấy, anh chị em mới có thể chia sẻ cho người khác thấy được, biết được, cảm nghiệm được. Mình chia sẻ cho người khác những cái cảm nghiệm của anh chị em mình, những giây phút mà mình gặp những khó khăn, thử thách, rồi Chúa giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn, cái thử thách ấy như thế nào. Nào anh chị em nào có thể con ở rồi, chúng ta cho chồng phát tay để gặp gỡ người chị em này. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Phấn, con 67 tuổi.
Ở đâu?
Thưa cha, con ở đâu? Xứ Hà Đông.
Vâng.
Thưa cha, cái cảm nghiệm mà con sợ hãi nhất là trong cái thời gian con bị bệnh, con đã nhờ cha cầu nguyện cho con bị bệnh mắt, con mổ tới 4 lần. Thế thì khi mà con, những cái lần mà để chuẩn bị lên bàn mổ thì con phải nói rằng thì là con không thể tưởng tượng được cái sợ hãi. Thì đã có lần con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho con mà con không thấy cha hồi âm lại, con đã trả lời, con đã lại nhắn lại một lần nữa, con nói là cha giờ này cha đang ở đâu mà cha quên không cầu nguyện cho con. Đến cái mức mà con sợ hãi quá như vậy thì giờ đó là con mới thấy rằng thì là mình chỉ bị một căn bệnh Chúa gửi đến thôi mà còn sợ hãi đến thế. Nhưng còn Chúa thì Chúa biết rằng Chúa sẽ phải chết mà Chúa vẫn chịu đựng.
Rồi sau đó thì Chúa ban cho con được cái ơn gì chia sẻ tiếp cho mọi người? Đây là một cái kinh nghiệm của một người trải qua một cơn bệnh, mặc dù nó chưa đến mức độ như thế nào, nhưng mà ta thấy, nói thật ra cái đau của mỗi người nó mỗi khác nhau, không có cái đau nào giống cái đau nào. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là gì? Là cái đau của ta vẫn là cái đau nhất, phải không? Cái đó là cái chắc chắn. Để tôi nhìn ông đang nằm trên giường bệnh, mình cũng thương ông đấy, cũng cảm thông ông đấy. Hoặc chúng ta nhìn người anh em đang bị bệnh ở đây, cũng thương, cũng cảm lắm. Nhưng mà thưa anh chị em, là vẫn chưa phải là cái đau của ta. Bây giờ mình chỉ cần một cái dằm nó đâm vào tay thôi là cũng cảm thấy nhức lắm, khó chịu lắm. Và Chúa ơi, chữa cho con cái dằm này, mà coi rằng cái dằm này nó to bằng cả cái đinh bù lon đâm vào cái đầu người khác. Tại vì nó là cái dằm của mình. Cho nên tôi nói là trong mọi cái đau thì cái đau của mình vẫn là cái đau lớn nhất, đúng không? Anh chị em mới cảm nghiệm rõ điều đó. Giống như người chị em này, đau mắt thôi, cầu nguyện mà chưa thấy tôi trả lời tin nhắn. Một ngày nhận cả 500-600 tin nhắn, sao trả lời cho kịp. Thì đã thấy là sốt ruột rồi, không biết là Chúa bỏ con rồi. Nhưng mà Chúa đâu có bỏ. Cái điều đó là điều chắc chắn, thưa anh chị em. Rồi sau đó con được ơn gì chia sẻ tiếp cho mọi người.
Thưa cha, tất cả con bị mổ một con mắt của con thế là 4 lần. Trong vòng 2 tháng mổ 4 lần. Thành thử ra con vô cùng hoang mang, không biết là như thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì con cũng được Chúa chữa cho con. Tuy rằng không được bằng ngày xưa, nhưng mà Chúa vẫn để cho con còn con mắt, mà vẫn để cho con còn thấy đường đi để con đến, con cảm tạ hồng ân của Chúa. Nên giờ này con vô cùng gọi là hạnh phúc khi mà được Chúa chữa cho con.
Hallelujah. 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 Anh chị em tập tạ ơn Chúa đi, để cho nó quen. Mình phát ra là một lời tạ ơn Chúa. Mình quen xin ơn nhiều, nhưng mà ít quen tạ ơn Chúa. Mình quen phản xạ là cái gì? Mình trúng số mình mới tạ ơn Chúa. Tới số có tạ ơn Chúa hả? Tới số có tạ ơn Chúa hả?
Tới số là trách Chúa.
Tới số là trách Chúa, còn trúng số là mới tạ ơn Chúa. Cho nên khi mà tôi hô Alleluia đó, thì dường như chúng ta nói tạ ơn Chúa một cách nó gượng ép, hay là nó không có quen. Tại vì miệng mình nó không có quen tạ ơn, vì cái lòng của mình nó chưa quen tạ ơn. Mình giữ đạo, mình theo đạo, hay là mình đến với lòng thương xót Chúa, cái mục đích luôn luôn đầu tiên là xin ơn. Chỗ nào mà đền nào mà thiên là đến, xa mấy cũng đến. Còn chỗ nào mà không thiên, ngay sát nhà cũng không đi. Bụt nhà không thiên. Có khi là người khác lại đến nhà mình, đền đài nhà thờ mình, xong rồi mình lại đi đến đền nhà thờ khác. Thôi thì Chúa cũng thông cảm con người ta, cái tâm lý là như vậy. Vì chính Chúa cũng là nạn nhân, nhớ không? Trong chỗ nào Chúa là nạn nhân của bụt nhà không thiên? Học Kinh Thánh rồi, học Kinh Thánh thì bị hỏi là phải nhớ chứ, có chuyện bảo bây giờ là nhóm này mà không biết là thua đấy. Chúa cũng đã bị kinh nghiệm là bụt nhà không thiên. Chỗ nào?
Tại quê hương của
Chúa. Hả? Chỗ nào? Ở đâu?
Dạ ở Nazareth.
Nói chứ người ta nói sao?
Người ta nói rằng thì là có phải ông này là con của bác thợ mộc và con của bà Maria sao? Cho nên không tin.
À, Chúa cũng bị như vậy. Và rõ ràng là ở đó Ngài không thực hiện được phép lạ nào vì người ta không tin. Cho nên vấn đề không phải là ở chỗ này, vấn đề không phải là ở chỗ này hay là ở chỗ kia, nhưng mà vấn đề là tin hay không tin. Nếu mà ở đây tôi tin thì chuyện lạ cũng xảy ra. Và nếu ở xa tít tắp khi mà tôi đến mà tôi không tin cũng không có gì xảy ra. Nhớ, vấn đề là ở chỗ tin hay không tin, chứ không phải vấn đề là ở chỗ này hay chỗ kia. Nắm vững không ạ? Nếu mà họ tin thì ở Nazareth Chúa làm được phép lạ không?
Nếu tin thì làm được.
Được chứ. Vì Kinh Thánh nói đó là con tin thế nào con sẽ được như vậy. Và ở đó Chúa không làm được phép lạ nào trừ một vài trường hợp vì họ không tin. Thì thưa anh chị em, ta trở lại một cái kinh nghiệm của người chị em đã trải qua những giây phút mà đau bệnh, mình cảm thấy đây là cái chén đắng khó nuốt. Đức Giêsu rùng mình sợ hãi, và Kinh Thánh nói gì? Là càng sợ hãi bao nhiêu, càng thử thách bao nhiêu thì Ngài cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu. Càng thử thách, càng chén càng đắng bao nhiêu thì Đức Giêsu càng cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu. Nhớ. Còn mình cầu nguyện tí xíu không được cái bỏ cuộc. Phải không? Không được cái bỏ cuộc. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì mình phải càng cầu nguyện nhiều hơn. Mình thì ngược lại, càng khó khăn thử thách thì mình lại càng bỏ cuộc dễ chán nản. Và lúc thành công rực rỡ mình có cầu nguyện tạ ơn không? Cũng quên Chúa luôn. Thấy không ạ? Tôi thấy Chúa, lòng thương xót của Chúa tuyệt vời. Chúa chịu đựng con người mình quá lẽ, đúng không ạ? Cho nó được thành công nó cũng bỏ mình. Bây giờ thôi phải thử thách nó để coi cho nó có tin vào mình không. Thử thách nó cũng bỏ mình. Rồi không thành công, không thử thách, nó bảo buồn buồn, chán chán, nó cũng bỏ mình. Vì nó chạy theo thế gian. Cái thế gian nó quyến rũ quá mà. Cho nên là Chúa Giêsu nói rằng giờ mà con người được tôn vinh là cái giờ mà các tông đồ phân tán hết ra và bỏ Chúa hết. Chính cái lúc mà đau khổ nhất, chính lúc đau thương nhất, đấy lại chính là lúc mà Chúa được tôn vinh, chính là giờ của ơn cứu độ, chính là giờ của lòng thương xót. Nghịch lý là như vậy. Mình nghĩ rằng đáng nói rằng giờ mà Chúa được tôn vinh là phải giờ bước lên đâu? lên đâu? Ngay vàng chứ. Ta là vua đây. À, 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 và sạch xà sạch xà lên ngay vàng, bắt đầu keng tùng tùng beng beng tùng, rồi chống phách, rồi cờ quạt, rồi thì mọi thứ, phải không? Mình cứ nghĩ rằng như vậy là Chúa được tôn vinh. Không, lạ lùng như vậy. Đây là thế gian, đây là thế gian. Còn Chúa được tôn vinh là lúc mà Ngài bị treo trên cây thập giá. Còn ta, khi ta bị treo trên cây thập giá, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Nghịch lý quá. Giá mà nói như vậy ta dễ tin hơn này, dễ nghe hơn này. Còn ta, khi nào ta lên ngai vàng, ta lên ngai báu, khi nào mà ta thống trị trần gian này, bắt mọi nước quy phục ta, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Đúng không? Hợp lý không? Và người ta theo không? Theo chứ. Phải không? Không ạ. Khi nào mà ta bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Giờ của lòng thương xót, giờ mà ân sủng tuôn trào xuống trên chúng ta qua cái chết của Đức Giêsu. Giờ mà người lính lấy lưỡi đồng đâm vào trái tim Chúa, máu và nước đổ ra đến giọt cuối cùng, lại là giờ mà Thiên Chúa được tôn vinh, lại là giờ mà con người được lãnh nhận ơn cứu độ tràn trề nhất. Cái lúc mà tưởng rằng tăm tối nhất, cái lúc tưởng rằng thất bại nhất, cái lúc tưởng rằng không còn một chút hy vọng nào, thì lại là chính lúc đó niềm hy vọng bừng lên và ơn cứu độ tuôn trào xuống trên chúng ta. Thưa anh chị em, mầu nhiệm của đau khổ nằm ở chỗ đó. Mầu nhiệm thập giá nằm ở chỗ đó mà thế gian không hiểu được. Không hiểu được, anh em sẽ bỏ thầy, anh em sẽ phân tán đi các nơi. Nhưng mà thầy không cô độc đâu. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cũng có nhiều lúc ta thấy ngay cả người thân yêu nhất của mình, là người vợ mình, là người chồng mình, hai người có hiểu nhau được hết không? Ta nói rằng thuận vợ thuận chồng, tắc bể đông cũng cạn. Mà bể đông nó cạn bao giờ chưa? Chưa bao giờ cạn. Có nghĩa là vợ chồng có bao giờ thuận thảo với nhau hết chưa? Chưa. Bể đông nó càng đầy. Cho nên vợ chồng, ngay cả vợ chồng với nhau, mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một vẫn là hai. Cho nên vẫn không có hiểu nhau được hết. Chú nói các tông đồ thấy rõ, bây giờ thì con biết rõ, thầy biết hết, thầy hiểu thấu hết mọi sự, chỉ có Chúa hiểu lòng tôi thôi. Có cái bộ phim gì đó, Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi, phải không? Chúa là cái ngôi sao đấy đó, hiểu thấu tấm lòng của mình thôi. Còn cuộc đời này, tôi đố anh chị em tìm ra được một ai mà cảm thông mà hiểu mình đường tơ kẽ tóc được. Đố tìm thấy. Có ai không? Trong cuộc đời các bạn, anh chị em có ai là người được cái diễm phúc, được cái hạnh phúc là mình có một người hiểu mình hết mọi sự? Ở đây có ai chưa? Ngay cả vợ chồng với nhau, ngay cả anh chị em ruột với nhau, và ngay cả, nói xin lỗi sự thật, ngay cả trong đời sống dân hiến, đời sống của những người mà từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa nghĩa là tôi cũng bỏ mọi sự, anh cũng bỏ mọi sự, chúng ta cùng theo Chúa. Nhưng mà hai đứa mình có hiểu nhau không? Hai đứa mình có chịu nhau không? Hai đứa mình có cùng ăn cơm chung với nhau không? Có ăn cơm chung mà không chịu nhìn nhau, không nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng là con người thôi, linh mục tu sĩ cũng là những con người thôi. Cho nên là nếu mà không có ơn Chúa thì cũng tham sân si thôi, rồi cũng không hiểu nhau, cũng hiểu lầm nhau, cũng cạnh tranh nhau, rồi cuối cùng cũng chơi nhau và loại trừ nhau thôi. Sự thật là như vậy, thưa anh chị em. Vì thế mà mình phải cầu nguyện cho các linh mục nhiều, cầu nguyện cho các tu sĩ nhiều. Vì càng theo Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng tìm mọi cách để mà nó lôi kéo mình ra khỏi Chúa bấy nhiêu. Anh chị em tưởng rằng anh chị em ở ngoài đời thì mới bị nhiều cám dỗ, còn chúng tôi ở trong đời tu, bốn bức tường tu viện, ma quỷ nó có lọt vô được không? Có không? Nhiều không? Nhiều lắm. Người ta bảo rằng nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Bây giờ tôi mới hiểu. Hồi xưa tôi còn bé tôi không hiểu. Mẹ tôi cứ nói mày coi chừng. Mà sao coi chừng mẹ? Mày với nhà thờ với nhà cha là lắm ma lắm quỷ lắm. Sắp kỳ ấy. Mày không nghe người ta nói à? Nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Tôi thì nghĩ là ngoài chợ phải không? Ngoài đường mới có ma có quỷ, chứ còn trong nhà thờ, trong nhà cha, trong nhà dòng, trong nhà tu làm gì có ma có quỷ. Ấy vậy mà nó là dinh biệt kích, nó là du kích, nó nằm ở trong. Chỗ nào càng thánh thiện bao nhiêu thì nó lại càng công phá dữ bấy nhiêu. Lý do là ở những nơi đó nó khó mà dịch người ta ra khỏi Chúa được, cho nên nó phải đem những lực lượng tinh nhuệ và những âm mưu là đen tối sâu thẳm để nó kéo con người ta ra. Còn ở ngoài đường người ta đang nhậu có cần phải ma quỷ cám dỗ nữa không? Đâu cần nữa đâu. Nó đã ngồi chung với nó rồi, nó cần gì cám dỗ nữa? Ở trong sòng bài nó cần cám dỗ nữa không? Ở chỗ đèn xanh đèn đỏ nó còn cám dỗ không? Mình là nó rồi, mình đã thuộc về nó rồi, nó không cần cám dỗ nữa. Có khi mình còn cám dỗ nó. Ta còn cám dỗ cả ma quỷ, ta còn ghê gớm cả ma quỷ nữa. Nhưng mà những khi mà ta muốn làm những điều tốt, những khi mà trong những môi trường tưởng rằng đạo đức thánh thiện ấy, chính nơi đó lại là nơi mà ma quỷ bày binh bố trận rất tinh vi, rất khéo, với những cái danh nghĩa rất là kêu, mà làm cho chúng ta bị hoa mắt, làm cho chúng ta bị mờ mắt, làm cho chúng ta không nhận ra rằng đó là bàn tay của ma quỷ sự dữ. Nhất là nó làm cho ta dễ kiêu ngạo chẳng hạn, nó khơi cái tự ái của ta lên. Tôi ví dụ nhóm kinh thánh tốt hay xấu, học kinh thánh xấu hay tốt, kinh thánh cầu nguyện xấu hay tốt, mạnh lên kinh thánh cầu nguyện xấu hay tốt, quá tốt đi chứ phải không? Mà chính vì quá tốt như vậy cho nên ma quỷ nó mới len lỏi vào trong đó. Này, bà đọc được mấy câu kinh thánh, thuộc được mấy câu, học mấy năm rồi, mấy khóa, ba khóa, học được mấy câu, bắt đầu tao thấy không, bắt đầu tao thấy rồi, ma quỷ này, bà ba khóa bà thuộc được có ba câu vậy mà cũng học, tức không? Tức chưa? Tức chưa? Tức rồi, tức rồi. Bây giờ đây nè, mới có một khóa nè, 10 câu đây nè, tức không? Tức rồi làm gì? Phản xạ nhiều thứ khác nhau, có khi tức quá mà về học, đúng hay sai? Tức quá về học mà đúng à? Học lời Chúa mà vì tức à? Hả? Học lời Chúa để mà tranh hơn tranh thua à? Học lời Chúa để mà đấu anh khẩu với nhau à? Ma quỷ nó tinh vô cùng. Thôi, em sức em chỉ có vậy thôi chị ạ. Chúc mừng chị, chị mới học có một khóa mà chị biết được 10 câu, quá tốt, em mừng cho chị. Em Chúa ban cho có vậy. Em có học thêm có 10 khóa nữa chắc thêm được câu nữa thôi. Đó. Chính cái khiêm tốn đó là cái thắng được ma quỷ. Để ý không? Ma quỷ nó tinh vô cùng, tôi đưa một cái ví dụ như vậy thôi. Rồi đi cầu nguyện. Cầu nguyện tốt hay xấu? Tốt. Trời ơi, nãy chị cầu nguyện gì chị nói chẳng rõ gì cả. Nghe được không? Bắt đầu tức. Đó, chị thấy chị kia không? Thôi lần này cứ giao cho chị kia kìa. Chị cầu nguyện nó rõ mà nó sốt sáng. Cầu nguyện học mấy khóa rồi, ba khóa là cầu nguyện không nên thân, nó mới có nửa khóa kìa. Điên lên chưa? Điên lên chưa? Và còn cầu nguyện được nữa hay không? Có, lạy Chúa. Con ba khóa rồi mà nó còn chê con. Con xin Chúa cho con biết cầu nguyện hơn nó, để cho nó biết thế nào là lễ độ. cậu được không? Và lại Chúa, cái con kia nó dám khinh con, nó cầu nguyện như vậy, sau xin Chúa cho nó khản tiếng đi, cho nó khản tiếng đi, để cho nó không biết cầu nguyện được, cho nó chừa đi, nó khỏi kiêu ngạo. Nghe được không? Nó chỉ ta thấy là ma quỷ ấy. Mình cứ tưởng là mình là làm vậy là đúng. Cho nên cái giờ mà Chúa nói giờ con người được tôn vinh, cái giờ đó là giờ người ta khó chấp nhận lắm, khó chấp nhận lắm. Tôi nói rằng giờ mà lên ngai vàng á, mà mọi người hoan hô đó, giờ đó là phấn khởi mà người ta theo Chúa. Còn cái giờ mà bảo giờ Chúa được tôn vinh mà giờ lại là các tông đồ bỏ trốn hết, giờ mà Đức Giêsu chỉ còn lại một mình, mà nếu không có cha ở bên thì còn có ai đâu, ta thấy không ạ? Cho nên Đức Giêsu vẫn một lòng một dạ thực hiện thánh ý của cha. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, rất nhiều lúc ta thấy rằng người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, con quỳ lạy Chúa trên trời. Bây giờ con đã gặp nạn, không giàu, không đẹp, không màng lợi danh. Phấn khởi lắm nha. Chúng con hai mái đầu xanh, chắp tay khấn nguyện trung thành với nhau, dù rằng sóng gió biển dâu, đã yêu trước cũng như sau giữ lời. Được bao lâu? Được bao lâu? Tưởng được như vậy suốt đời làm gì có, mới ít sau lại người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Đức Giêsu có lẽ cũng than cầu nguyện với cha vậy, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Các tông đồ bỏ Chúa hết, các tông đồ bỏ Chúa hết. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, cũng nhiều lúc mình cảm thấy những người thân của mình cũng dần dần bỏ mình đi hết. Có khi họ không muốn bỏ mà cũng phải bỏ. Là ai? Khi nào họ không muốn bỏ mình mà cũng phải bỏ là lúc nào? Lúc chết. Ông nằm đây nè, ít bữa nữa Chúa gọi ông đi thì ông cũng phải bỏ người thân ông lại thôi. Hay là tôi đang nói với anh chị em này, nói được mãi không? Ra kia xe nó tông cái có xảy ra không? Đang nói thì còn gió độc nó xuyên qua cái xí cà que nằm xuống có không? Mọi chuyện đều có thể xảy ra, thưa anh chị em. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho nên cái giờ của Chúa, cái giờ đó không ai biết trước được, cái giờ đó không ai biết nó như thế nào được, không ạ? Cho nên có lúc mình đau khổ, mình than trách Chúa, lạy Chúa, bao giờ Chúa mới ra tay? Bao giờ, cho đến bao giờ? Cứ khẩn cầu khi nào cái giờ của Chúa đây? Con ăn chay, con hãm mình, con cầu nguyện, rồi con làm tuần cửu nhật này, tới tuần cửu nhật kia, hết tuần cửu nhật này tới tuần cửu nhật nọ, mà sao giờ của Chúa vẫn chưa đến? Giờ của Chúa chưa đến theo cái nghĩa là cái mà con mong, cái mà con đợi, cái mà con chờ, sao nó không xảy ra? Chứ có phải là giờ của Chúa đâu, đó giờ của ai? Giờ của con. Ngày nào tôi cũng nhận được một người: cha ơi, cha nhắn cho con cái số đề chiều hôm nay đi cha. Cứ nhắn cho con cái số đề chiều hôm nay để con giải quyết nợ nần. Sau giờ của Chúa chưa đến, người ta cứ mong cái giờ của Chúa đến để mà đáp ứng cái nhu cầu của mình. Trong khi Đức Giêsu thấy rằng giờ của Chúa đến là giờ mà Ngài đi chịu chết, là giờ mà Ngài thực hiện thánh ý của Chúa Cha, mà thánh ý của Chúa Cha thì hoàn toàn khác với ý của Chúa Con. Cất chén đắng này cho khỏi Con, nhưng đừng theo ý Con một theo ý Cha, giờ mà Đức Giêsu khao khát mong đợi. Ta đem lửa đến trần gian và ta khao khát cho lửa này bùng cháy lên. Chúa khao khát cho ta còn một phép rửa ta phải chịu. Ta khao khát để mà chịu cái phép rửa đó. Cái phép rửa là cái phép gì đấy? Là cái phép mà Đức Giêsu treo trên cây thập giá đấy. Chúa Giêsu khao khát mong đợi cái giờ của Cha, giờ mà có thể Ngài sẽ bị tan xương nát thịt, giờ mà Ngài phải uống cho đến giọt đắng cuối cùng. Mà Chúa Giêsu vẫn mong, là mong đợi, là đợi cái giờ để thực hiện thánh ý của Cha. Có mong cái giờ đó không? Không mong cái giờ đó không? Ta chỉ mong là mong cái giờ mà Chúa đến thực hiện ý của con. Cha ơi, con đang mong có một người yêu. Cha cầu nguyện cho con gặp được người yêu đó, để con có được hạnh phúc. Con mong cái giờ đó đến quá, phải không? Cha ơi, con mong được đến cái giờ mà được gọi đi phỏng vấn để con đi đoàn tụ. Con mong cái giờ đó quá. Cha ơi, con mong đến cái giờ mà anh ấy về để anh ấy bảo lãnh con. Chúng ta cứ khao khát mong cái giờ mà Chúa đến để thực hiện ý của mình. Trong khi đó, Đức Giêsu thì khao khát mong đến cái giờ mà thực hiện ý của Cha, mà đến cái giờ đó thì anh em phân tán hết, để lại một mình Thầy. Nhưng Thầy không cô độc đâu. Ta thấy con người và Thiên Chúa, đường lối của con người với đường lối của Thiên Chúa, nó khác xa nhau như trời với đất, một trời một vực. Cho nên hàng ngày anh chị em cầu nguyện là cầu nguyện điều gì? Vẫn cầu nguyện với kinh lạy Cha: xin cho ý Cha thể hiện, xin cho ý Cha được thể hiện. Mình đọc như vậy mà mình vẫn mong là xin cho ý con được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Mình miệng thì đọc như vậy mà lòng của mình thì là muốn như thế này, có đúng thế không? Cho nên mình cứ khao khát cái giờ đó. Tôi cũng vậy, đâu hơn gì anh chị em. Tôi khao khát cái giờ mà Chúa giải thoát tôi, giờ mà Chúa cho tôi được tự do, giờ mà Chúa cho tôi được thỏa cái hoài bão, cái ước nguyện, cái khát vọng của mình, dù rằng mình cho rằng đó là khát vọng chân chính, dù rằng đó là ước muốn chân tình, dù rằng đó là một cái ao ước thật lòng, mà mình nghĩ rằng vì Chúa, vì giáo hội, vì anh em, nhưng mà vẫn chỉ là ý của mình mà thôi. Chứ ý của Chúa, đường lối của Chúa, cách thức của Chúa và giờ của Chúa thì mình hoàn toàn là mờ mịt, không biết, không hiểu được như thế nào. Không hiểu được như thế nào? Nào ai hiểu được đường lối của Chúa? Nào ai làm cố vấn cho Ngài? Kinh Thánh nói, có ai làm cố vấn cho Ngài không? Chúa có cần ai làm cố vấn cho Ngài không? Nào ai hiểu được đường lối của Chúa không? Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa, tư tưởng của Chúa cũng khác xa với đường lối tư tưởng của con người bấy nhiêu. Cho nên mình cứ khao khát mong chờ cái giờ đó, sao được? Sao được thưa anh chị em? Vì vậy mà hôm nay chúng ta đến đây để mình cầu nguyện, mình xin Chúa cho mỗi người, xin cho con được khao khát để cho con nhận ra ý của Chúa đã. Nhận ra ý của Chúa dễ hay khó? Khó. Con lập gia đình 10 năm rồi, con khao khát có một đứa con, đúng hay sai? Hợp lý hay không hợp lý? Chính đáng hay không chính đáng? Bao giờ Chúa cho xảy ra? Thấy chưa? Nó khó là khó chỗ đó. Chồng con nó say sưa, nó nhộn nhịp, nó cờ bạc. Con khấn này, con ăn chay, con cầu nguyện và con nhịn nhục cho chồng con quay trở về. Cái cầu nguyện nó đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý, chính đáng hay không chính đáng, bao giờ thì nó xảy ra? Lạy Chúa, Chúa ơi, bao giờ? Chúa trả lời con đi. Thì Chúa cứ nói là 10 năm nữa thì cũng được, con còn ráng con chờ, phải không? Hay Chúa nói là 20 năm nữa thì cũng còn đỡ đi. Không nói đến bao giờ là bao giờ. Cái khủng khiếp của chúng ta là thế đó. Cái khủng khiếp của lòng tin là mình không biết đến bao giờ, và càng không biết nó xảy đến như thế nào. How, when, lúc nào không, khi nào Chúa, khi nào và như thế nào? Chứ Chúa cứ bắt con hút thuốc lào sao chịu nổi? Thấy chưa? Khi nào và như thế nào? Giờ của Chúa xảy ra lúc nào, như thế nào? Một cái mầu nhiệm, và đó là một cái thử thách lòng tin của chúng ta. Thử thách lòng tin, ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Mở miệng ra là phải lấy Kinh Thánh, mà lấy Kinh Thánh mà phải sống được cái điều đó kìa. Chứ còn hơi tí là mở câu này, mở câu nọ, mở câu kia ra để làm cái gì, thưa anh chị em? Để làm cái gì? Nếu mà những cái câu đó, những cái lời đó mà không ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, thì mình có mở 100 câu cũng chẳng đem lại ảnh hưởng gì cả. Có những vị thánh chỉ một câu thôi mà biến đổi cuộc đời, nhớ không? Francisco, Ignacio, chỉ một câu thôi, được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Ồ ha, ở ha, cả cuộc đời của mình, có vợ đẹp, có con khôn, có nhà cao, có cửa rộng, có chức tước, có địa vị, có mọi thứ quyền lực ở trong tay mà mất linh hồn thì được ích gì? Ồ ha, bắt đầu suy nghĩ lại và bắt đầu đổi đời mình. Đó, cái giờ của Chúa đó, chính vào lúc con người không ngờ thì con người đến, chính lúc ta không ngờ thì giờ Chúa đến. Cái mà ta không ngờ nhất mà Chúa đến là lúc nào biết không? Lúc nào? Giờ, giờ chết. Chính lúc ta không ngờ nhất thì là Chúa đến. Đang hai vợ chồng đang nằm ngủ, sáng nào cũng gọi nhau dậy 4 giờ dậy đi lễ sáng ở gần xóm nhà tôi. Hai vợ chồng đạo đức tốt lành, cứ 4 giờ là hai bà dắt nhau đi lễ. Thì hôm đó bà đi lễ sớm, bà nói thôi ông ấy mệt để cho ông ngủ thêm, ông lễ chiều cũng được. Bà đi lễ, lễ xong rồi khấn dòng xong rồi 6 giờ sáng về chả thấy ông dậy gì cả, thôi cho ông nướng tí nữa. Bà ấy dọn đồ ăn sáng cho ông xong rồi, ông ơi giờ ăn sáng ông ơi, ông thì ăn sáng, gọi hoài chả thấy gì cả, vô đánh thức ông đi từ lúc nào rồi, đi từ lúc nào rồi. Cho nên là cái mà ta không ngờ nhất là giờ chết. Không ai biết trước được dù chỉ một giây mình chết. Có những người ta tưởng là chết mà nằm đấy hết năm này qua năm nọ, sống đời sống thực vật vẫn không chết. Có những người ta tưởng rằng này nó phải cỡ 20-30 năm nữa chưa thôi, to còn tốt tướng, chưa hề dùng một viên thuốc cảm bao giờ, không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không trai gái, tập thể dục tập tạ, to con tốt tướng, ăn uống đầy đủ, là thực phẩm dinh dưỡng, là rau sạch, là mọi thứ. Như vừa đi khám thời kỳ thứ mấy, thứ ba rồi, cái gì xảy ra chuyện gì? Hoặc là vừa đang qua đường xe tông vết rầm, xong phim, có không? Không biết được. Cho nên là thưa chị em, lúc nào ta cũng phải chuẩn bị để đón nhận cái giờ đó. Mà chính vì người ta không biết được giờ chết, cho nên người ta mới bất tội, cho nên người ta mới bất tham, phải không? Bất tham sân si, chứ mà biết 10 năm nữa nó chết thì có người nó bảo cha, con mà biết trước giờ chết là con yên ăn tội liền. Đúng rồi, mình nói vậy nói làm gì? Nói con được biết 5 năm nữa chết là con cứ ăn chơi hết 364 ngày. Còn lại đúng một ngày là con ăn chay, con hãm mình, con xưng tội, con rước Chúa chịu các phép bí tích để con về với Chúa, được không? Cho nên là cái giờ mà mình không biết là cái giờ chết, mình không biết mà ta còn bê bối tội lỗi như vậy. Cứ nghĩ thử mà coi. Điển tôi và anh chị em này, Điển tôi là xét mình này, xin tội công khai này, ai là người mà bây giờ không hề trong người có một thứ tội nào dưới tay coi. Có ai dưa tay không? Không ai dám dưa tay. Không có dưa tay hả nha? Không dám đâu. Có dư nhiều lắm. Anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng Francisco không? À, ngày nói là mở cái gọi là 24 giờ lòng thương xót. Trong 24 giờ đó thì các nhà thờ trên thế giới mở cửa, các cha ngồi tòa giải tội để người ta đến người ta xưng tội. Rồi hôm đó người bắt đầu khai mạc, thì các cha được chia ra ngồi mỗi cha một tòa, mấy chục tòa đó, mỗi cha ngồi một tòa, thì có một tòa dành cho Đức Giáo Hoàng. Rồi ngài làm nghi thức sám hối xong hết mọi sự dẫn ý cho người ta xong, rồi cái cha phụ trách mời ngài vào cái tòa để ngài ngồi đó, rồi người ta đến xưng tội như là các cha khác. Anh chị em biết trước khi mà ngài ngồi tòa giải tội, ngài đi đâu? Đi xưng tội. Ngài không nói gì cả, Đức cha hướng dẫn đưa ngài vào cái tòa để ngài ngồi. Ngài đi sang cái tòa kia, quỳ xuống xưng tội với một cha. Ông cha Đức Giáo Hoàng xưng tội với con à? Bình thường thôi, mỗi tháng tôi vẫn xưng tội ít nhất là một lần, có khi hai tuần một lần. Và sau khi ngài xưng tội rồi, ngài ra ngồi tòa giải tội cho những người khác. Thế thì thưa anh chị em, tôi cũng như anh chị em thôi, tội lỗi đầy mình, tốt lành gì đâu. Mà Chúa mà bây giờ mà tôi cảm ơn Chúa, Chúa thường, Chúa lấy cái màn Chúa che mắt anh chị em, để anh chị em không thấy tội của tôi, mà anh chị em mới ngồi đây mà nghe. Chứ mà Chúa mà kéo cái màn nó lên, lạy Chúa tôi, cha Long ơi là cha Long, anh chị em bỏ chạy hết. Xấu xa nhơ nhớp, tội lỗi ghê gớm lắm thưa anh chị em. Đấy, ta mới thấy được rằng là dù rằng mình biết rằng có thể mình chết bất cứ lúc nào, vậy thì lúc nào mới có phải ở trong tư thế sạch tội chứ? Vậy mà có ai sạch tội đâu, mà Chúa vẫn thương xót. Đi nha. Đi giờ được chưa? Đi giờ được chưa? Được chưa? Kiêu ngạo rồi. Kiêu ngạo rồi. Khi mà Chúa hỏi mình bây giờ đi được chưa? Chưa. Có ai dám trả lời là con sẵn sàng không? Không ai đâu. Không ai nói là I'm ready, tôi sẵn sàng. Lạy Chúa xin thương xót con. Chúa nói con đi thì con đi thôi, nhưng mà xin Chúa thương xót con. Xin Chúa lấy máu và nước Chúa rửa sạch tội con, rồi Chúa đưa con đi. Chắc cú Chúa ơi, chứ mà Chúa đưa con đi mà trong lúc này thì chắc con tiêu rồi. Mà để ngày mai con có khá hơn không? Nó còn tệ hơn. Sợ nó còn tệ hơn. Hôm nay con mới uống có một ly, mà Chúa để ngày mai con uống mấy ly? 4 ly đấy chứ. Chứ đâu phải là để ngày mai nó bớt đi đâu. Có phải để ngày mai nó bớt đi đâu, mà để ngày mai nó là uống thêm 4 ly. Vậy thì cất nó đi bây giờ có phải đỡ hơn không? Phải không? Mà Chúa không làm. Chúa không làm. Chúa mà cất tôi đi 10 năm trước, chắc có lẽ là tôi bớt tội hơn. Đúng không? Đúng không? Chắc chắn chứ còn gì nữa. Tại vì mình càng sống bao nhiêu thì mình càng phạm tội bấy nhiêu thôi. Càng sống càng thấy phạm tội thôi. Mà Chúa để cho mình có thời gian là để mình sửa đổi, để mình canh tân, để mình sám hối. Trời ơi, biết vậy ta cách chức mày rồi. Mình thư ký, làm thủ quỹ, biển thủ này thì sổ sách lôi thôi. Con thư ký, con thủ quỹ này thôi, đáng lẽ ta đuổi việc, nhưng mà chồng mày thì thất nghiệp, chồng mày thì xì ke, thôi thương ở lại ráng nha, biển làm lại nha, nhớ không, làm tốt sổ sách nha, làm tốt tiền bạc nha, rồi cho nó thêm tháng sau nữa không đuổi việc, nhưng mà nhà khó khăn quá tăng lương này, tháng này tăng thêm cho mỗi đứa 1 triệu để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, thích không? Thích. Tháng sau quay lại chuyện gì xảy ra? Tệ hơn, sổ nó làm bết hơn, tiền nó làm bê bối hơn, cái tiền mình cho nó trợ cấp nó lấy nó xài, lại cho thêm 3 tháng nữa. Cứ như vậy, cứ như vậy, Chúa đối xử với chúng ta một cách nhân tử như vậy đó, thưa anh chị em. Tôi cứ suy nghĩ tôi thấy rằng mình càng lớn tuổi bao nhiêu, càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu, thì càng thấy đúng như lời Chúa nói, ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Và như vậy mình mới thấy được cái lòng thương xót của Chúa lớn vô cùng. Mà nhân loại ngày hôm nay mà nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì không còn biết bám víu vào đâu, mà cũng chẳng có tìm được một cái giải pháp nào gọi là để hòa bình, để mà ấm no, để mà hạnh phúc, nếu mà không chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói giờ đã đến, đây là giờ của lòng thương xót, trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Nhớ kỹ, không chạy đâu được. Có nhiều người ngày hôm nay còn nghi ngờ, không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào cái sứ điệp lòng thương xót Chúa. Thì hôm nay tôi xin được nhắc lại với anh chị em lời của Chúa nói, đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại đón nhận giờ của lòng thương xót, trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Lạy Chúa Giêsu,
con vinh thượng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con vinh thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con thật vào Chúa.
Lòng thương xót của cha tuôn đổ qua chính con mồ.